5. Ai muốn đến cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế để hưởng phước trong khuôn khổ trang nghiêm thì ở trái đất này hằng ngày phải làm hai việc như sau. Thứ nhất, phải làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng tha thiết: một, ham muốn làm con của Thượng Đế; hai, tự nguyện ngài sai bảo gì cũng làm; ba, thệ nguyện tuyệt đối vâng lời Thượng Đế. Ở trái đất này, ai có ba phần làm và ham muốn như nói trên, khi hết duyên sống nơi thế giới này, chắc chắn được giảng sanh đến cõi trời Thượng Đế sinh ra và sống ở đây. Cõi trời Thượng Đế được xem là chuẩn mực và trang nghiêm nhất trong tam giới này. Vì sao được danh hiệu như vậy? Vì cõi trời Thượng Đế này thi hành kỷ luật một cách triệt để, khen thưởng rất công minh. Do vậy, loài người sống ở trái đất này, từ cao nhất là vua, xuống quan và dân, ai ai cũng thích sinh sống ở cõi trời Thượng Đế này để hưởng hai phần: một, được làm con của Chúa Trời Thượng Đế; hai, được ở bên cạnh hầu hạ Chúa Trời Thượng Đế. Vì có hai danh dự quá lớn như vậy, nên ở địa cầu này, ai ai cũng ham muốn giảng sanh đến cõi trời Thượng Đế này sinh sống. Muốn chắc 100% thì phải tin tuyệt đối Thượng Đế là đấng tối cao, có quyền năng tuyệt đỉnh, không phản bội ngài, phải giúp đỡ người nghèo khó và dâng lời những vị đại diện Thượng Đế. Ngày đêm ít nhất 6 lần cầu xin lên ở với ngài. Vị nào ở trái đất này mà thực hiện đúng các phần nói trên, khi hết tuổi thọ sống nơi thế giới này, chắc chắn được giảng sanh lên cõi trời Thượng Đế sinh ra và sống ở đây. Thượng Đế có dạy 4 phần như sau. 1. Cõi trời Thượng Đế là nơi sống đời đời. 2. Không đau khổ. 3. Với điều kiện là đừng vi phạm luật trời ở đây. 4. Thượng Đế có dạy rất rõ: cõi trời Thượng Đế nằm ngoài quy luật nhân quả luân hồi trong tam giới này. Ăn uống thì có trái cây, hoa, lá, nước có sẵn khắp trong hành tinh cõi trời Thượng Đế, chu du nơi nào cũng được. Quan hệ trời nam và trời nữ do những vị trong ban điều hành cõi trời Thượng Đế sắp xếp ở trong khuôn phép và lễ nghi rất chuẩn mực. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người giảng sanh đến, trời con được sanh ra tự lớn lên, không cần trời cha mẹ trợ giúp. 6. Ai muốn đến cõi trời dục giới sinh sống hưởng phước dương thật mạnh thì ở trái đất này hằng ngày phải làm hai việc như sau. Thứ nhất, phải làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, khi làm phước chỉ một lòng ham muốn sinh sống vui chơi, đủ thứ có cảm giác thật mạnh. Làm phước càng nhiều càng tốt, khi hết tuổi thọ nơi trái đất này thì chắc chắn được giảng sanh đến cõi trời dục giới sinh ra và sống ở đây. Hưởng phước ở cõi trời dục giới này là tự do, muốn hưởng gì cũng có. Tuổi thọ ở các cõi trời dục giới là 1000 năm. Khi hết tuổi thọ phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 7. Trái đất 5 loài sống chung gồm: 1. Loài thần. Ai muốn luân hồi vào cõi thần hưởng phước âm thì phải làm hai việc như sau. 1. Tạo nghiệp phước thật nhiều. 2. Khi làm phước phải là người đứng đầu nhóm để tạo bản lĩnh là người lãnh đạo. Để tạo nghiệp phước âm, tạo lực cuốn hút, khi hết duyên sống nơi thế giới này, chắc chắn được luân hồi vào cõi thần sinh ra và sống ở đây. Loài thần có 4 cách như sau. 1. Là thần chủ thế giới. 2. Là thần trưởng của mọi quốc gia. 3. Là thần dùng mọi quốc gia. 4 là thần bình thường ở mọi quốc gia. Uy lực thần chủ thế giới. Vị thần này khi còn là một con người, giàu nhất thế giới, bố thí nhiều nhất thế giới, quyền uy lớn nhất thế giới, dưới trướng có đệ tử nhiều nhất thế giới. Nhờ phước nghiệp cái gì cũng nhất thế giới, nên khi được sanh làm thần, vị thần này sử dụng phước nghiệp và quyền uy, cái gì cũng nhất của mình, nên muốn làm gì cũng được. Như muốn mượn xác những người ở thế giới này mà có lòng ham linh thiêng, huyền bí, thì vị thần này mượn rất dễ dàng. Khi mượn xác được rồi, thì vị thần tự tuyên bố 5 điều như sau. 1. Ta là thần tạo ra càn khôn vũ trụ này. 2. Ta là thần tạo ra loài người và vạn vật. 3. Ta là thần có quyền năng và uy quyền nhất. 4. Ta cho phước bất cứ ai đến cầu xin và lại ta. 5. Theo ta rồi không phản bội lại ta. Vì sao vị thần chủ thế giới nói được như vậy? Vì vị thần này phước đức vô lượng, muốn nói gì cũng được. Giống như người ở trên trái đất này giàu có nhất, nói gì người khác cũng nghe. Bởi vậy thế gian có câu: người mang túi bạc kè kè, nói liếu nói láo người nghe rầm rầm. Vì vậy người có đầu óc tổ chức, họ lợi dụng người nói không thật này, tổ chức và bài chuyện này chuyện kia, dụ những người ngu khờ đến lại họ và cầu xin họ. Quyền uy vị thần trưởng ở mọi quốc gia. Vị thần này khi còn ở thế giới loài người là người giàu nhất nơi quốc gia mình sinh sống. Nhờ giàu nhất này đem của bố thí để hưởng phước đời sau. Trong lúc bố thí, họ cho mình là người đại bố thí, không ai bằng mình. Do ngã chấp lớn như vậy, nên khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được sanh làm thần, nhờ phước đức vô lượng này, khi làm thần, muốn nói gì cũng được. Quyền hạn của vị thần này chỉ nằm trong phạm vi quốc gia của thần đó mà thôi. Mỗi quốc gia có một vị thần trưởng. Trên trái đất này có bao nhiêu quốc gia thì có bao nhiêu thần trưởng. Uy lực của thần trưởng: 1. Mượn xác ai cũng được, với điều kiện người này thích mê tín dị đoan. 2. Muốn lập ra cái chi và nói gì cũng được. 3. Muốn cúng gì cũng có nhiều người tin và làm theo. 4. Muốn cầu gì cũng có người đến nhờ. Uy lực thần dùng mọi quốc gia. Vị thần này có ít phước hơn vị thần trưởng, nên vị thần này tầm hoạt động ở trong phạm vi của dùng mình thôi, cũng giống như vị thần trưởng vậy. Thần bình thường không thực hiện lớn lao như những vị thần trưởng và thần dùng, mà chỉ làm những hiện tượng lạ để câu những người mê tín dị đoan đến cầu xin và lại lục và cúng phẩm vật. 2. Loài người muốn đời sau làm người giàu sang thì đời này: 1. Làm phước thiện thật nhiều. 2. Mong đời sau giàu sang, khi hết tuổi thọ chắc chắn sinh ra được thuận duyên làm người giàu sang. Muốn ở mãi trong dòng tộc thì: 1. Không tạo phước. 2. Không tạo ác. 3. Mong ở mãi trong dòng tộc, khi hết tuổi thọ thì cứ lẫn quẩn ở trong dòng tộc để trả nhân quả nhẹ với nhau. Muốn làm ngạ quỷ thì: 1. Giành vật của người khác. 2. Lường gạt người khác, hết tuổi thọ được làm loài ngạ quỷ ngay. Muốn làm loài súc sanh, muốn làm loài nào thì sát hại loài đó. Muốn làm loài địa ngục, gây trọng tội. Muốn giác ngộ, tìm vị thiện tri thức học hỏi. Muốn giải thoát, tìm vị thiện tri thức học hỏi công thức. Muốn làm Phật, tạo công đức. Muốn làm Bồ Tát, tu một trong 6 căn phải được thành tựu. Muốn làm A-La-Hán, phải dụng công tu hành đạt được 4 quả thanh văn.